Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 18 tháng Giêng, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về tầm nguyên các vụ ly khai trong Kitô giáo, trước hết là giáo hội chính thống. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại cuộc đời cô Monica Brini, thiếu nữ vui tươi quảng đại của Đức Mẹ Maria. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới làng Cana là một dấu chỉ Thiên Chúa chúc lành cho hôn nhân. Tình yêu giữa một người nam và một người nữ là một con đường tốt giúp sống tin mừng, nghĩa là bước đi trên lộ trình của sự thánh thiện. Nhưng mỗi một người đều được mời gọi gặp gỡ Chúa như là phu quân của cuộc đời mình. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên. Với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đề cập đến trình thuật phép lạ biến nước thành rượu ngon trong tiệc cưới làng Cana, nơi mẹ Maria, Chúa Giêsu và các môn đệ đầu tiên được mời dự tiệc. Khi nghe mẹ Maria cho biết thiếu rượu, Chúa Giêsu trả lời là giờ con chưa đến, nhưng rồi Ngài đã làm phép lạ. Thánh sử Gioan ghi, đây là khởi đầu các dấu lạ Chúa Giêsu làm, Ngài biểu lộ vinh quang Ngài và các môn đệ tin nơi Ngài. Đức Thánh Cha định nghĩa các phép lạ như sau.
I miracoli dunque sono segni straordinari che accompagnano la predicazione della buona notizia e hanno lo scopo di suscitare o rafforzare la fede in Gesù.
Như thế các phép lạ là các dấu chỉ kèm theo lời rao giảng tin mừng. Và chúng có mục đích khơi dậy và củng cố niềm tin nơi Chúa Giêsu. Trong phép lạ thành toàn tại Cana, chúng ta có thể nhận ra một cử chỉ lòng nhân hậu của Chúa Giêsu đối với đôi vợ chồng, một dấu chỉ phước lành của Thiên Chúa đối với hôn nhân. Như thế tình yêu giữa một người nam và một người nữ là một con đường tốt giúp sống tin mừng, nghĩa là để tươi vui bước đi trên lộ trình của sự thánh thiện. Nhưng phép lạ Cana không chỉ liên quan tới đôi vợ chồng. Mỗi một người đều được mời gọi gặp gỡ Chúa như phu quân của cuộc đời mình. Đức tin Kitô là một ơn chúng ta nhận được với bí tích rửa tội và nó cho phép chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Đức tin trải qua các thời gian tươi vui, đau khổ, ánh sáng và bóng tối như trong mọi kinh nghiệm của tình yêu. Trình thuật đám cưới Cana mời gọi chúng ta tái khám phá ra rằng Chúa Giêsu không tự giới thiệu như là một thẩm phán sẵn sàng lên án các tội lỗi của chúng ta. Cũng không như là một vị chỉ huy bắt buộc chúng ta theo lệnh của ông một cách mù quáng. Ngài tự biểu lộ như phu quân của nhân loại, như là đấng đáp trả lại các chờ mong và các lời hứa của niềm vui ở trong con tim của từng người trong chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, như vậy chúng ta có thể tự hỏi, tôi có thật sự biết Chúa như thế không? Tôi có cảm thấy Ngài như là phu quân cuộc đời tôi không? Tôi có đang đáp trả lại trên cùng làn sóng của tình yêu hôn nhân mà Ngài biểu lộ cho tôi và cho mỗi người mọi ngày hay không? Đây là việc ý thức rằng Chúa Giêsu tìm chúng ta và mời gọi chúng ta dành chỗ cho Ngài trong tận cùng thẳm con tim chúng ta. Và trên con đường đức tin này với Ngài, chúng ta không bị bỏ rơi một mình. Chúng ta đã nhận được ơn máu Chúa Kitô. Rồi Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa các chung nước như sau.
Le grandi anfore di pietra che Gesù fa riempire di acqua per tramutarla in vino sono segno del passaggio dell'antica alla nuova alleanza.
Các chum nước bằng đá mà Chúa Giêsu khiến đổ đầy nước để biến thành rượu là dấu chỉ việc bước từ giao ước cũ sang giao ước mới. Thay vì nước dùng cho việc thanh tẩy theo lễ nghi, chúng ta đã nhận được máu Chúa Giêsu đã đổ ra một cách bí tích trong thánh thể và một cách đổ máu của cuộc khổ nạn và trên thập giá. Các bí tích tuôn trào từ mầu nhiệm phục sinh, đổ vào trong lòng chúng ta sức mạnh siêu nhiên và cho phép chúng ta nếm hưởng lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Xin Đức Trinh Nữ, mẫu gương của việc suy gẫm các lời nói và việc làm của Chúa, giúp chúng ta tái khám phá ra với đức tin, vẻ đẹp và sự phong phú của Thánh Thể và các bí tích khác, làm cho tình yêu của Thiên Chúa hiện diện cho chúng ta. Như thế chúng ta sẽ luôn luôn ngày càng say mê Chúa Giêsu hơn, phu quân của chúng ta, và đi gặp Ngài với đèn sáng của đức tin, tươi vui, và như thế trở thành các chứng nhân của Ngài trong thế giới này. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tu.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sum nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc tới ngày quốc tế của người di cư và tị nạn, trong bối cảnh năm thánh lòng thương xót được cử hành như năm thánh của người di cư. Ngài nói, tôi vui sướng thân ái chào các cộng đoàn chủng tộc hiện diện tại đây đến từ Italia, đặc biệt là vùng Lazio. Anh chị em di cư và tị nạn thân mến, mỗi người trong anh chị em đều mang trong mình một lịch sử, một nền văn hóa, các giá trị quý báu. Nhưng rất tiếc thường khi cũng là các kinh nghiệm của sự bần cùng, áp bức và sợ hãi. Chúng ta đừng để đánh cắp đi niềm hy vọng này và niềm vui sống vọt lên từ kinh nghiệm của lòng thương xót Chúa, kể cả nhờ những người đã tiếp đón và trợ giúp anh chị em. Ước chi việc bước qua cửa thánh và thánh lễ mà anh chị em sẽ sống trong chốc lát nữa đây, khiến cho con tim của anh chị em tràn đầy niềm vui. Tôi xin cảm ơn các tù nhân nhà tù Opera đã dâng cúng bánh lễ chính họ đã làm cho buổi cử hành này. Đức Thánh Cha đã mời mọi người vỗ tay hoan hô các tù nhân. Sau cùng, Ngài xin mọi người cùng đọc một kinh kính mừng cầu nguyện cho các nạn nhân các vụ khủng bố xảy ra trong các ngày vừa qua bên Indonesia và Burkina Faso. Xin Chúa tiếp nhận các nạn nhân vào nhà Chúa và nâng đỡ dấn thân của cộng đoàn quốc tế trong việc xây dựng hòa bình. Vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã đến thăm hội đường Do Thái tại Roma. Đây là lần thứ ba một vị giáo hoàng đến thăm hội đường này sau Đức Gioan Phaolô II và Đức Biển Đức 16. Ngỏ lời với cộng đoàn Do Thái, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng các tín hữu Do Thái là các anh chị lớn của Kitô hữu trong đức tin, của những người thuộc cùng một gia đình của Thiên Chúa. Như là tín hữu Do Thái và Công giáo, chúng ta được mời gọi lãnh các trách nhiệm đối với thành phố Roma bằng phần đóng góp tinh thần và tạo thuận tiện cho việc giải quyết các vấn đề khác nhau hiện nay. Đức Thánh Cha cầu mong sự gần gũi, hiểu biết và quý mến nhau ngày càng gia tăng giữa hai cộng đoàn lòng tin. Chính vì thế mà Ngài đến thăm Cộng đoàn Do Thái vào ngày 17 tháng Giêng là ngày Hội đồng Giám mục Italia cử hành ngày đối thoại giữa các tín hữu Công giáo và Do Thái. Đức Thánh Cha cũng lặp lại điều đã nói ngày 28 tháng 10 năm ngoái, nhân kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate về đối thoại giữa Công giáo và Do Thái giáo, và bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa đã khiến cho tương quan giữa hai bên thay đổi trong 50 năm qua. Sự thờ ơ và chống đối biến thành cộng tác và lòng nhân hậu, từ thù địch và xa lạ trở thành bạn hữu và anh em. Với tuyên ngôn Nostra Aetate, Công đồng Chung Vatican II đã vạch ra con đường, có với việc tái khám phá ra gốc rễ Do Thái của Công giáo, không với mọi hình thức bài Do Thái và lên án mọi xỉ bả, kỳ thị và bách hại bắt nguồn từ đó. Tài liệu đã định nghĩa trên bình diện thần học lần đầu tiên một cách rõ ràng các tương quan của giáo hội Công giáo với Do Thái giáo. Để hiểu biết chính mình, các Kitô hữu không thể không quy chiếu gốc rễ Do Thái, và tuy tuyên xưng ơn cứu độ qua niềm tin vào Chúa Kitô, giáo hội thừa nhận tính cách không thể thu hồi của giao ước cũ và tình yêu liên lỉ và trung thành của Thiên Chúa đối với dân Israel. Cùng với các vấn đề thần học, các tín hữu Do Thái và Kitô không thể quên các thách đố mà thế giới đang phải đương đầu, như cống hiến cho nhân loại sứ điệp kinh thánh về việc săn sóc thụ tạo cho một môi sinh toàn vẹn, dấn thân và củng cố hòa bình và công lý trước các xung khắc chiến tranh bạo lực và bất công sâu xé nhân loại. Bạo lực của con người trên con người trái nghịch với mọi tôn giáo, đặc biệt với ba tôn giáo nhất thần. Sự sống là thánh thiêng, và Thiên Chúa là Thiên Chúa của sự sống, Ngài luôn luôn muốn thăng tiến và bảo vệ nó. Trong lịch sử của mình, dân Do Thái đã phải sống kinh nghiệm bạo lực và bách hại cho tới vụ diệt chủng của người Do Thái Âu Châu. Chỉ vì là dân Do Thái, 6 triệu người đã là nạn nhân của sự dã man vô nhân, được thi hành nhân danh một ý thức hệ, muốn thay thế Thiên Chúa bằng con người. Ngày 16 tháng 10 năm 1943, hơn 1.000 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em của Cộng đoàn Do Thái Roma đã bị đẩy sang trại tập trung Auschwitz. Hôm nay tôi muốn đặc biệt tưởng niệm họ, không bao giờ được quên các khổ đau, các âu lo và nước mắt của họ, và quá khứ phải là bài học cho hiện tại và cho tương lai. Cuộc diệt chủng Do Thái Shoa dạy chúng ta phải rất tỉnh thức để tức tốc can thiệp bảo vệ nhân phẩm và hòa bình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết về tầm nguyên các vụ ly khai trong Kitô giáo, trước hết là giáo hội chính thống.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 18 tới 25 tháng Giêng này là tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các Kitô hữu với đề tài được mời gọi để loan báo cho tất cả mọi người các kỳ công của Chúa. Nhân dịp này, kính mời quý vị cùng chúng tôi truy tầm nguồn gốc các vụ ly giáo khiến cho Kitô giáo bị chia rẽ lớn trong dòng lịch sử của mình. Có 3 vụ ly giáo trầm trọng nhất. Trước hết là vụ ly giáo giữa giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống năm 1054, rồi vụ ly giáo của giáo hội tin lành do Martin Luther khởi xướng năm 1517, và vụ ly khai của Anh giáo do vua Henry VIII quyết định năm 1534. Kitô giáo đã do Chúa Kitô thành lập tại Palestina trong 3 năm rong ruổi rao truyền tin mừng, xua trừ quỷ dữ và chữa lành bệnh tật. Chúa Giêsu đã tuyển chọn đoàn 12 tông đồ và các môn đệ để các vị cộng tác với Ngài, và trước khi về trời, Ngài đã truyền cho các vị ra đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em, và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Sau khi nhận được Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần, các vị bắt đầu thi hành sứ mệnh này, như kể trong chương 2 sách Tông đồ Công vụ. Từ đó Kitô giáo bắt đầu lan nhanh, không chỉ trong đất Palestina, nhưng cả trong nhiều vùng khác nữa bên Tiểu Á, và lan sang cả Roma, thủ đô của đế quốc. Năm 313, sau khi Hoàng đế Constantino ký sắc lệnh Milano hủy bỏ bát đạo, Kitô giáo bắt đầu phát triển mạnh và nhanh hơn. Năm 330, Hoàng đế Constantino xây thành phố mang tên mình là Constantinopoli, và tuyên bố nó là thủ đô thứ hai của đế quốc với tước hiệu là Roma mới. Năm 395, sau khi hoàng đế Teodosio qua đời, đế quốc Roma bị chia thành hai miền Đông và Tây. Nhưng ngay trong các năm cuối cùng của đế quốc, quyền bính chính trị, văn hóa và tôn giáo đã bắt đầu ngày càng di chuyển sang phía Đông. Thế rồi khi đế quốc bên Tây sụp đổ, năm 476, đế quốc bên Đông và đặc biệt là Constantinople ngày càng chiếm địa vị quan trọng. Sự chia rẽ cũng ngày càng gia tăng vì bên Tây nói tiếng Latin trong khi bên Đông nói tiếng Hy Lạp. Tất cả các yếu tố này khiến nảy sinh ra 8 cuộc ly khai trong 8 thế kỷ giữa Roma và Constantinople.
Thật ra, ngay trong các thế kỷ đầu đã xảy ra các chia rẽ giữa các Kitô hữu. Năm 451 sau công đồng chung Chalcedonia đã xảy ra sự chia rẽ đầu tiên bởi vì vài giáo hội đông phương không chấp nhận các kết luận của công đồng này. Thế là nảy sinh ra các giáo hội đông phương cổ gồm giáo hội Siro chính thống Syria, giáo hội Assyro hay Candia bên Ba Tư tức Iran ngày nay, giáo hội Siro chính thống bên Ấn Độ, giáo hội Armeni bên Armenia, giáo hội Copt bên Ai Cập và giáo hội Ethiopia bên Ethiopia. Năm 691-692, giáo hội Byzantine cử hành công đồng Trullano đưa ra 102 khoản luật và thực hiện một cuộc cải cách, nhưng không được giáo hội Tây Phương chấp nhận. Lễ Giáng sinh năm 800, khi hoàng đế Carlomagno, vua người Frank bên Pháp từ năm 768 và vua người Longobardi bên Italia từ năm 774, được Đức Giáo Hoàng Leone III đội Triều Thiên đăng quang hoàng đế của đế quốc Thánh Roma trong đền thờ Thánh Phêrô, thì Đông Phương mất dần quyền tối thượng bênh vực Kitô giáo của mình và nhường chỗ cho Tây Phương. Vào khoảng năm 1000, các hiểu lầm ngày càng trở nên sâu đậm, đến độ Đức Giáo Hoàng Leo X đã phải gửi một phái đoàn sang Constantinople để tái lập các liên lạc giữa Giáo hội Roma và Giáo hội Đông Phương. Phái đoàn Roma do Đức Hồng Y Umberto da Silva Candida hướng dẫn. Nhưng trong thực tế, cuộc gặp gỡ giữa các sứ bộ của Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng phổ Constantinople Michele Cellurario đã có các hiệu quả trái nghịch dẫn đưa tới thất bại. Ngày 16 tháng 7 năm 1054, hai phái đoàn Roma và Constantinople ra vạ tuyệt thông cho nhau. Thế là xảy ra cuộc chia rẽ lớn nhất trong lịch sử của Kitô giáo. Kể từ đó, Kitô giáo chia thành hai nhánh. Giáo hội Công giáo, tức Đại đồng, bên Tây Phương, và Giáo hội Chính thống, tức Trung thành với giáo lý đích thật, bên Đông Phương. Có hai lý do chính dẫn tới sự chia rẽ này. Thứ nhất là vấn đề quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng, và thứ hai là từ Filioque thêm vào Kinh Tin Kính Niceno Constantinopoli. Trong hai công đồng chung Nicea năm 325 và Constantinople năm 381, giáo hội đã đưa công thức kinh tin kính. Công đồng chung thứ ba, nhóm tại Epheso đã thiết định rằng kinh tin kính không thể được thay đổi nữa. Tại Toledo bên Tây Ban Nha, tức bên Tây Phương, vào năm 587, các Kitô hữu đã thêm vào từ Filioque để ám chỉ rằng Chúa Thánh Thần bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, và được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Mục đích của việc thêm vào này là để chống lại lạc thuyết của Ario là đan sĩ, giám mục và thần học gia sống giữa các năm 256-336, cho rằng bản tính Thiên Chúa của Chúa Con thấp hơn bản tính Thiên Chúa của Thiên Chúa Cha, và vì thế đã có một thời trong đó ngôi lời của Thiên Chúa đã không hiện hữu, và vì vậy đã được tạo dựng sau đó. Chỉ vào năm 1014, từ này mới được dùng trong Kinh Tin Kính, và chỉ vào năm 1274, trong Công đồng Lyon, nó mới được chính thức đưa vào trong Kinh Tin Kính.
Liên quan tới quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng người kế vị Thánh Phêrô, các văn bản phúc âm cho thấy rõ ràng tông đồ Phêrô đã có một vai trò hàng đầu so với 11 tông đồ khác. Sau khi Chúa Giêsu về trời, các tông đồ đã hướng tới Phêrô để có một hướng dẫn trong vài thời điểm quan trọng. Trước khi qua đời, các tông đồ đã chọn các người kế vị là các giám mục. Trong tất cả các giám mục, người kế vị tông đồ Phêrô đã tiếp tục có quyền bính cao hơn và được gọi là giáo hoàng để phân biệt với các giám mục khác. Như thế giáo hoàng là thủ lãnh của giáo hội công giáo vì là người kế vị tông đồ Phêrô. Đối với các Kitô hữu Đông Phương trong thời gian trước khi xảy ra vụ ly khai lớn, Đức Giáo Hoàng đã không được coi là đầu của toàn thể giáo hội. Đối với họ, nếu phải có một vị lãnh đạo, thì vị đó phải là Đức Thượng Phụ của thành phố quan trọng nhất nơi Hoàng đế sinh sống, tức là Đức Thượng Phụ Constantinople. Vì vậy, họ cho việc Đức Giáo Hoàng đòi có quyền trên bốn tòa Thượng Phụ khác là không đúng. Tưởng cũng nên ghi nhận rằng vào thời hai giáo hội Đông Tây ra vạ tuyệt thông cho nhau, thì Đức Giáo Hoàng Leone III đã qua đời. Quyền bính của Đức Hồng Y Umberto, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng cũng suy giảm, và vì thế đã không thể ra vạ tuyệt thông cho Đức Thượng Phụ Cerulario. Hơn nữa đã không có công đồng chung nào ra vạ tuyệt thông cho giáo hội kia. Nhiều giáo hội Đông Phương khẳng định rằng họ vẫn tiếp tục hiệp thông với giáo hội Tây Phương, mặc dù các giáo hội này không là thành phần của giáo hội chính thống. Các biến cố tiếp theo như các cuộc thập tự chinh lại càng làm cho Đông và Tây xa nhau hơn nữa. Đặc biệt cuộc thập tự chinh năm 1204 đã gia tăng sự chia rẽ này giữa hai bên, vì các binh sĩ thập tự quân công giáo đã đánh chiếm thành Constantinople, cướp bóc và tàn sát các Kitô hữu chính thống. Sau cùng, biến cố Constantinople rơi vào tay quân hồi Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ năm 1453, đã không cho phép các cuộc tiếp cận giữa Roma và Constantinople, nghĩa là giữa các tín hữu công giáo và các tín hữu chính thống. Vì thế bắt đầu từ thế kỷ 15 trở đi, hai giáo hội ngày càng xa rời nhau hơn.
Thế rồi, từ năm 1917 trở đi, và nói chung từ năm 1944, chế độ Cộng sản Liên Xô đã khiến cho các giáo hội chính thống của Nga và của vùng Tây Âu Châu phải sống dưới sự kìm kẹp và bị điều kiện hóa trầm trọng. Sự kiện này xem ra đã khiến cho người ta nghĩ rằng Đông Phương đã trở thành vô thần và đã khiến cho giáo hội công giáo coi Đông Phương là đất truyền giáo. Đến độ năm 1992, các thượng phụ nhóm họp tại Constantinople đã phản đối chống lại các hoạt động truyền giáo, cho rằng giáo hội công giáo tìm chiêu dụ tín đồ, gây thiệt hại cho lộ trình hòa giải các Kitô hữu Đông Phương và các Kitô hữu Tây Phương. Sự kiện đó là cho tới nay, giáo hội Tây Phương và giáo hội Đông Phương vẫn còn chia rẽ, và mỗi giáo hội tự định nghĩa là giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Điều này gợi ý rằng, với cuộc ly giáo, chính phía bên kia đã bỏ giáo hội đích thật. Do đó, các tín hữu công giáo gọi cuộc ly giáo là cuộc ly giáo lớn của Đông Phương, trong khi các tín hữu chính thống thì nói đó là cuộc ly giáo của người Latinh. Sau đây là các nét chính yếu diễn tả bản chất của giáo hội công giáo. Các điểm quy chiếu của giáo hội là thánh kinh, truyền thống, trung thành với các lễ nghi, việc tôn kính Đức Maria và các thánh và huấn quyền của Đức Giáo Hoàng diễn tả quyền tối thượng của Thánh Phêrô, các giám mục, các linh mục. Giáo hội có các cộng đoàn tu sĩ, các đan sĩ và giáo dân nam nữ. Hàng giáo sĩ và tu sĩ sống độc thân. Có 7 bí tích, rửa tội, thánh thể, thêm sức, giải tội hay hòa giải, truyền chức thánh, hôn phối và sức giàu bệnh nhân. Tín hữu công giáo tin và sùng kính Đức Maria như mẹ Thiên Chúa. Lễ nghi phụng vụ là thánh lễ ngày thường và lễ trọng. Tham dự lễ trọng là điều luật quy chiếu 10 điều răn dạy thánh hóa các ngày lễ. Việc thánh hóa hay truyền phép bánh và rượu được cử hành trước tín hữu, và bánh thánh là bánh không men. Phụng vụ được tất cả mọi tín hữu tham dự tích cực. Các nhà thờ có nhiều ảnh tượng và hình vẽ diễn tả các chuyện thánh kinh, Đức Mẹ và các thánh.
Và sau đây là các đặc thái của giáo hội chính thống. Các điểm quy chiếu của giáo hội là thánh kinh, truyền thống, trung thành với các lễ nghi, việc tôn kính Đức Maria và các thánh. Thánh công đồng quy tụ các thượng phụ và các giám mục. Các linh mục có quyền lập gia đình nhưng không được làm giám mục. Các linh mục nào muốn làm giám mục phải sống độc thân. Các cộng đoàn đan sĩ rất đông đảo và quan trọng, các vị không được lập gia đình. Giáo hội chính thống cũng có 7 bí tích như giáo hội công giáo. Tín hữu cũng tin và sùng kính Đức Maria như mẹ Thiên Chúa. Thánh lễ chỉ được cử hành ngày Chúa Nhật và không có luật buộc tham dự. Lễ nghi thánh thể rất dài và phức tạp. Trong thánh lễ, việc truyền phép được thực thi sau một bức màn giống như các tư tế Do Thái khi họ cầu nguyện trước hòm bia giao ước xưa kia. Bánh dùng là bánh có men thường. Các nhà thờ chính thống chỉ có các ảnh icon vẽ trên gỗ. Như thế đâu là những khác biệt chính giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống? Liên quan tới quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng, giáo hội công giáo dựa trên việc kế vị Thánh Phêrô và tin vào quyền này của người kế vị Thánh Nhân. Giáo hội chính thống không chấp nhận sự kiện này. Mỗi giáo hội chính thống tự quản trị mình. Liên quan tới quyền không thể sai lầm của Đức Giáo Hoàng, giáo hội công giáo chấp nhận khi Đức Giáo Hoàng tuyên bố các tín điều. Giáo hội chính thống không chấp nhận quyền này. Liên quan tới từ Filioque, giáo hội công giáo đã thêm vào Kinh Tin Kính trong công đồng Toledo năm 587. Trong Kinh Tin Kính của giáo hội chính thống không có từ Filioque. Ngôn ngữ sử dụng trong phụng vụ của giáo hội công giáo là tiếng Latin hay các tiếng bản xứ. Giáo hội chính thống dùng tiếng Hy Lạp trong phụng vụ. Trong giáo hội công giáo, hàng giáo sĩ bắt buộc phải sống độc thân. Trong giáo hội chính thống, các linh mục được quyền lập gia đình, ngoại trừ các giám mục và các đan sĩ phải sống độc thân. Giáo hội công giáo không chấp nhận ly dị, trong khi giáo hội chính thống chấp nhận cho ly dị. Các linh mục công giáo có thể để râu, các linh mục chính thống thường để râu dài. Trong khi các nhà thờ công giáo có các tượng ảnh thánh và hình vẽ, trong các nhà thờ chính thống chỉ có các icon, tức các hình vẽ trên gỗ, là các cửa sổ mở lên trời. Giáo hội công giáo có tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội và Đức Mẹ hồn xác lên trời. Giáo hội chính thống không chấp nhận hai tín điều này. Giáo hội công giáo thừa nhận có luyện ngục. Giáo hội chính thống không thừa nhận luyện ngục. Giáo hội công giáo có tất cả 21 công đồng. Giáo hội chính thống chỉ có 7 công đồng đầu tiên. Giáo hội công giáo cử hành thánh thể với bánh không men. Giáo hội chính thống cử hành thánh thể với bánh mì thường, tức bánh có men. Tưởng cũng nên ghi nhận rằng ngay từ trước vụ ly khai năm 1054, các giáo hội Đông Phương đã không thừa nhận quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng, người kế vị Thánh Phêrô, từ Filioque trong Kinh Tin Kính, luyện ngục trong giáo lý và bánh không men trong việc cử hành thánh thể. Mỗi giáo hội chính thống tự quản gồm công nghị các giám mục do một thượng phụ lãnh đạo của một giáo hội quan trọng chủ sự. Các giáo hội chính thống chính gồm giáo hội chính thống Constantinople và Đức Thượng Phụ là thủ lãnh danh dự của chính thống giáo toàn thế giới, giáo hội chính thống Alexandria, Hy Lạp, Romania, Serbia, Nga và Bulgaria.
Vừa rồi là bài viết về tầm nguyên các vụ ly khai trong Kitô giáo, trước hết là giáo hội chính thống. Sau đây anh Phương và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, một tin được dư luận công giáo chú ý đặc biệt trong tuần qua là buổi họp báo hôm thứ Ba 12 tháng 1 tại Thính đường Học viện Giáo hoàng Augustinianum ở Roma để giới thiệu cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco với tựa đề Tên của Thiên Chúa là Lòng Thương Xót. Tác phẩm này ghi lại cuộc phỏng vấn hồi tháng 7 năm ngoái tại nhà trọ Thánh Marta, Đức Thánh Cha dành cho ký giả Andrea Tonielli của báo La Stampa. Chuyên về các hoạt động của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã trả lời 40 câu hỏi do ký giả nêu lên và cuộc nói chuyện được phân thành 9 chương xoay quanh chủ đề về lòng thương xót. Sách được ấn hành bằng 6 thứ tiếng Ý, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ấn bản đầu tiên bằng tiếng Ý được trình lên Đức Thánh Cha chiều ngày 11 tháng 1 vừa qua tại nhà trọ Thánh Marta. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo có Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, kịch sĩ nổi tiếng của Italia, ông Roberto Bezzini, và có cả một tù nhân người Hoa, anh Augustino Trương Kiến Thanh, bị giam tại nhà tù ở thành Padova, Bắc Italia, nằm trong ký giả ngồi chật thính đường học viện. Cha Lombardi cho biết, lòng thương xót chính là đề tài chủ yếu trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Nhưng cuốn sách phỏng vấn này không phải là một giải thích về lòng thương xót, cho bằng đó là một trình thuật Đức Giáo Hoàng Francisco đã cảm nghiệm thế giới về lòng thương xót trong đời sống bản thân, trong sứ vụ tư tế và trong linh đạo của Ngài.
Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng, trong cuốn sách nói chuyện với ký giả Tocnelli, người ta có cảm tưởng Đức Thánh Cha muốn cầm tay và dẫn chúng ta đến một mầu nhiệm cao cả và có sức an ủi nhiều hơn, đó là lòng thương xót của Thiên Chúa, một mầu nhiệm vượt lên trên mọi lý luận của con người, nhưng rất được sự mong ước của chúng ta là những người lữ hành bị lưu lạc trong thời kỳ có nhiều thách đố và chao đảo như ngày nay. Kịch sĩ kiêm đạo diễn Benigni nhận xét rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco cho thấy rõ ràng, lòng thương xót không phải là một nhân đức mềm yếu, một nhân đức ngọt như đường, nhưng là một nhân đức thách thức con người và có những hệ lụy về xã hội và chính trị liên quan tới cách thức mang lại cho tha nhân một cơ may thứ hai và một bàn tay nâng đỡ. Còn anh Trương Kiến Thanh, một người nhập cư từ Trung Quốc và bị tù, nhờ các cuộc tiếp xúc, anh trở thành bạn của những người Công giáo, anh học biết về Chúa Giêsu và gia tăng tình yêu mến Ngài. Nhưng anh do dự trong việc trở lại vì anh quyết định không làm điều gì nữa có thể làm cho mẹ anh đau lòng vì mẹ anh là một Phật tử sùng đạo. Nhưng rồi mẹ anh nói, con cứ đi theo tiếng lòng của con. Anh Thanh được rửa tội năm ngoái, được đi phép khỏi nhà tù và được gặp Đức Giáo Hoàng.
Hôm 13 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố sáng ngày 12 tháng 1 trước đó tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư tuần qua, Ngài nói với các tín hữu tại Đại Thánh Đường Phao Lô 6 ở nội thành Vatican. Trước khi kết thúc cuộc gặp gỡ này của chúng ta, trong đó chúng ta đã cùng nhau suy tư về lòng thương xót của Thiên Chúa. Tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố xảy ra hôm qua, 12 tháng 1, tại Istanbul. Xin Chúa là đấng thương xót, ban ơn an bình cho những người quá cố, an ủi các thân nhân, sự cương quyết liên đới với toàn thể xã hội và hoán cải tâm hồn của những kẻ tàn bạo. Vụ khủng bố ở trung tâm du lịch tại Istanbul giữa đền thờ Xanh và đền thờ Santa Sofia đã làm cho 10 du khách bị thiệt mạng và một số người bị thương nặng. Theo nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ, thủ phạm vụ khủng bố tự sát này là một người Syria gốc Saudi.
Tuần qua, Đức Thánh Cha mời gọi các thiếu niên tăng trưởng trong lòng từ bi thương xót và niềm hy vọng, dù sống giữa bao khó khăn. Trên đây là nội dung sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các thiếu niên nam nữ từ 13 đến 16 tuổi, công bố hôm 14 tháng Giêng, để chuẩn bị cho ngày năm thánh thiếu niên sẽ được cử hành trong toàn giáo hội vào Chúa Nhật thứ Tư Phục Sinh 24 tháng 4 tới đây, với chủ đề Lớn lên trong lòng thương xót như Chúa Cha. Sau khi giải thích ý nghĩa năm thánh, Đức Thánh Cha khai triển ý nghĩa chủ đề ngày năm thánh dành cho thiếu niên và khẳng định rằng, lớn lên trong lòng từ bi thương xót có nghĩa là học cách trở nên can đảm trong tình yêu thương cụ thể và vô vị lợi, là tăng trưởng không những về thể lý nhưng còn trong nội tâm nữa. Các con đang chuẩn bị để trở thành những Kitô hữu có khả năng chọn lựa và có những cử chỉ can đảm mỗi ngày có thể xây dựng một thế giới an bình, kể cả trong những việc nhỏ bé. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tuổi của các con là tuổi có những thay đổi kinh khủng, trong đó mọi sự dường như vừa có thể, vừa không có thể. Cha mạnh mẽ lặp lại với các con rằng, hãy kiên vững trên con đường đức tin với niềm hy vọng vững chắc nơi Chúa. Đây chính là bí quyết con đường của các con. Chúa ban cho các con niềm can đảm đi ngược dòng. Các con hãy tin cha, điều này mưu ích cho tâm hồn, nhưng cần có can đảm đi ngược dòng, và Chúa ban cho các con lòng can đảm ấy.
Hôm thứ Hai 11 tháng 1, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, cảnh giác chống thái độ khép kín cửa trước làn sóng người di dân và tị nạn vì thái độ này gây thiệt hại cho chúng ta nhiều hơn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Gallagher, người Anh nói, trước làn sóng người di cư tị nạn tràn vào Âu Châu, thái độ gọi là bảo vệ các giá trị, khép kín xã hội chúng ta có thể sẽ gây thiệt hại cho chúng ta nhiều hơn là mở cửa và mở rộng tâm hồn để đón tiếp những người gặp khó khăn. Đức Tổng giám mục minh xác, Ngài không coi nhẹ những khó khăn hoặc những vấn đề nội bộ của một số nước Âu Châu, nhưng vấn đề di dân là một cuộc khủng hoảng đối với Âu Châu ngày nay. Cần có sự gia tăng nỗ lực vì đây không phải chỉ là một vấn đề xã hội, nhưng chủ yếu là một cuộc khủng hoảng luân lý đối với Âu Châu. Cách thức chúng ta phản ứng đối với tình trạng này sẽ xác định loại quốc gia nào của chúng ta. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng tố giác gương mù kinh khủng là lạm dụng tôn giáo để biện minh cho bạo lực và khủng bố.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị cuộc đời cô Monica Brini, thiếu nữ vui tươi quảng đại của Đức Mẹ Maria.
Ngày 24 tháng 2 năm 1982, Monica Brini, êm ái ra đi về thiên đàng, hưởng dương 14 tuổi. Cái chết của cô thiếu nữ vui tươi trong trắng để lại nơi cha mẹ, họ hàng, bạn hữu và những người quen biết một hình ảnh và kỷ niệm khó phai mờ. Monica Brini chào đời năm 1968 trong một gia đình Công giáo nhiệt thành tại làng Villa Fontana thuộc tỉnh Bologna, trung bắc nước Ý. Ngay từ 5 lên 7 tuổi, Monica được cha mẹ gửi đi tham dự các buổi hội họp thiếu nhi để sống những ngày cầu nguyện, huynh đệ và học hỏi về Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Lòng yêu mến Đức Mẹ được hun đúc và đào sâu từ đó. Càng lớn lên, Monica càng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria. Cô hăng hái tham gia các buổi gặp gỡ thánh mẫu của hội thanh thiếu niên. Mỗi lần như thế, Monica đều rủ thêm bạn bè cùng đi dự. Thiếu nữ Monica Brini yêu đời, yêu cha mẹ, gia đình và yêu bạn bè. Cô hồn nhiên vui sống cho đến năm 13 tuổi thì bị đau đầu. Người ta khám phá ra một cục bú trong não bộ cô gái và bác sĩ quyết định mổ. Trong thời gian chờ đợi phẫu thuật, Monica vẫn giữ nguyên dáng điệu bình tĩnh, tinh thần vui tươi và tràn trề hy vọng nơi các dự phóng tương lai. Monica thổ lộ với linh mục tiên úy hội thánh mẫu các thanh thiếu niên như sau: năm nay con muốn dành nhiều thời giờ hơn cho các cuộc tĩnh tâm do hội tổ chức. Con muốn làm người chủ xướng cho cuộc đời con. Những ngày gặp gỡ trong thinh lặng và cầu nguyện giúp con hiểu biết Đức Chúa Giêsu Kitô hơn và cũng hiểu biết chính mình con nữa. Nếu con chỉ cố gắng sống ngoan ngoãn tử tế thôi, vẫn chưa đủ. Con còn phải sống đúng tư cách của một tín hữu Công giáo nữa. Đức Mẹ Maria giúp con hiểu rằng, con không nên sống an nhàn, khép kín trong một gia đình êm ấm và có đầy đủ tiện nghi. Trái lại, con phải mở to mắt nhìn chung quanh, mở rộng tâm lòng tiếp nhận tha nhân và nhất là thấy rõ chỗ đứng của con trong đại gia đình giáo hội và giữa lòng xã hội. Đó là cái nhìn tràn đầy trách nhiệm hướng về tương lai của cô thiếu nữ 14 tuổi. Một thời gian ngắn trước khi vĩnh viễn từ giã cõi đời, Monica cũng tỏ ra trưởng thành hơn. Cô gái thay đổi hẳn thái độ giao tiếp với bạn bè. Cô tiếp nhận và chú ý săn sóc người khác một cách kín đáo và tế nhị hơn. Nhờ thế, nhiều người trẻ tìm thấy nơi cô thiếu nữ đoan trang tâm tình của một người bạn thân hay của một người trợ giúp vững chắc. Một đặc điểm trong cuộc đời vắng vỏi của Monica Brini là lòng yêu mến Đức Mẹ Maria. Monica rất thích lần chuỗi mân côi. Kinh mân côi là lời nguyện quý giá nhất của cô gái. Khi Monica qua đời, thân mẫu cô thổ lộ: cô bé chỉ sống dọn dẹn có 14 năm, nhưng có lẽ Monica đã lằn hạt nhiều hơn tôi suốt cả đời. Như bao nhiêu thiếu nữ lành mạnh khác, Monica rất yêu đời và vui sống. Ngay cả khi bệnh tật xuất hiện và phải đau đớn triền miên, Monica vẫn tiếp tục bình tĩnh và tràn đầy hy vọng. Cô đặt trọn niềm tin tưởng nơi tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Chính vì tình yêu dành cho sự sống này mà ngay sau khi Monica tắt thở, cha mẹ của cô đã quyết định lấy thần của Monica và cho những người đang cần. Ông bà cũng ngỏ ý xin bà con bạn hữu, thay vì phúng điếu hoa thì xin dân cúng tiền, và ông bà sẽ dùng số tiền này để tặng cho trung tâm truyền giáo ở Argentina. Đọc kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là mẹ hằng cứu giúp, cho được dục lòng chúng con cậy trong vững vàng, thì con này xin mẹ dũ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi xa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng mẹ thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ơn trọng này là siêng năng cầu xin mẹ và được lòng trong cậy mẹ như con thảo. Ngỏ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bền đổ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết, cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục. Thánh Maria, lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh Alfonso, là quan thầy bào chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Alfonso, cầu cho chúng con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.